Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 14 tháng 9 năm 2005. Chương trình phát thanh đặc biệt sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, đọc bản đúc kết hội nghị thường niên lần thứ 26 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt, Đức Thánh Cha nói về ngày lễ suy tôn Thánh Giá Chúa. Trưa Chủ nhật vừa qua, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày lễ suy tôn Thánh Giá Chúa với những lời như sau. Anh chị em thân mến, thứ Tư ngày 14 tháng 9, chúng ta cử hành lễ phụng vụ suy tôn Thánh Giá Chúa. Trong năm dành cho bí tích thánh thể, ngày lễ này có một ý nghĩa đặc biệt. Lễ này mời gọi chúng ta hãy suy niệm về mối dây liên kết sâu xa và không thể xóa bỏ được giữa việc cử hành thánh thể và mầu nhiệm thập giá. Thật vậy, mỗi thánh lễ làm cho hiện thực hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô. Đức Cố Giáo Hoàng đáng mến Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp về bí tích thánh thể như sau: mọi linh mục cử hành thánh lễ đều hướng về đồi Golgotha và giờ tử nạn trên thập giá, cùng với cộng đoàn Kitô tham dự vào đó. Như thế, bí tích thánh thể ghi nhớ toàn thể mầu nhiệm vượt qua của Chúa. Cuộc thương khó, cái chết, việc xuống ngục tổ tông, sống lại và lên trời. Và thánh giá là dấu diễn tả sống động, hành động yêu thương vô cùng, mà nhờ đó con Thiên Chúa cứu rỗi con người và thế giới khỏi tội lỗi và sự chết. Vì thế, dấu thánh giá là cử chỉ căn bản của lời cầu nguyện của người Kitô. Việc làm dấu thánh giá trên mình là lời công bố thưa vâng một cách hữu hình và công khai, chấp nhận đứng đã chết vì chúng ta và là đứng đã sống lại. Dấu thánh giá là lời thưa vâng chấp nhận Thiên Chúa là đứng trong sự khiêm tốn và đơn yếu của tình yêu Ngài, lại là đứng toàn năng, mạnh mẽ hơn mọi quyền năng và trí khôn của thế giới. Sau phần truyền phép, cộng đoàn tín hữu với ý thức về sự hiện diện thật của Chúa Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại, tuyên xưng như sau: chúng tôi loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại trong khi chờ đợi Ngài ngự đến. Với đôi mắt đức tin, cộng đoàn nhìn nhận Chúa Kitô sống động với những dấu chỉ của cuộc thương khó của Người. Và cùng với Thánh Tô-ma tông đồ, với tâm hồn tràn đầy sự khâm phục, có thể lặp lại câu tuyên xưng: lạy Chúa là Chúa Trời con. Bí tích thánh thể là mầu nhiệm cái chết và sự vinh quang như Thánh Giá Chúa. Một Thánh Giá không phải chỉ là biến cố thoáng qua, nhưng là một cuộc vượt qua, mà qua đó Chúa Kitô đã bước vào trong vinh quang của Người và đã hòa giải toàn thể nhân loại, vừa đánh bại mọi sự thù nghịch. Vì thế, phụng vụ mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện với niềm hy vọng đầy tin tưởng như sau: lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Chúa là đứng đã dùng thánh giá mà cứu chuộc thế gian. Mẹ Maria đứng hiện diện trên đồi Canvario bên cạnh Thánh Giá Chúa, cũng hiện diện với giáo hội, và như là mẹ của giáo hội, mẹ hiện diện trong mỗi cử hành thánh thể của chúng ta. Vì thế, không ai hơn mẹ có thể dạy chúng ta hiểu và sống thánh lễ Misa với đức tin và tình yêu thương, vừa kết hiệp với hy tế cứu rỗi của Chúa Kitô. Khi chúng ta rước lễ, thì chúng ta cũng như mẹ Maria và trong sự kết hiệp với mẹ, chúng ta tựa vào gỗ thánh giá mà Chúa Giêsu với tình yêu của Ngài đã biến thành phương thế cứu rỗi, và chúng ta nói lên lời thưa Amen của mình, lời thưa vâng đối với đấng là tình yêu và là đấng đã chịu đóng đinh và đã sống lại. Rồi sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha còn nhắc thêm rằng, vào ngày thứ Tư 14 tháng 9 tại New York, Hoa Kỳ, nơi trụ sở của Liên Hiệp Quốc, có cuộc họp thượng đỉnh các vị lãnh đạo quốc gia và và những vị đứng đầu các chính phủ để bàn về những chủ đề quan trọng liên quan đến hòa bình thế giới, đến việc tôn trọng những nhân quyền, việc cổ võ phát triển và việc củng cố tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đức Thánh Cha cũng cho biết là Tòa Thánh đã được mời tham dự, và Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ tham dự như đại diện cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cầu nguyện ngõ hầu các nhà lãnh đạo các quốc gia họp nhau tại hội nghị thượng đỉnh này, gặp được những giải pháp thỏa đáng để đạt được những mục tiêu lớn đã được trình bày, trong tinh thần hòa hợp và liên đới quảng đại. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc cho sự thành công áp dụng những biện pháp cụ thể để đáp lại những vấn đề khẩn thiết gây ra do bởi sự nghèo cùng, bệnh tật và nạn đói đang làm khổ biết bao người trên thế giới. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào và mời gọi các tín hữu hãy thực hành sự tha thứ các xúc phạm, như lời Chúa mời gọi chúng ta trong thánh lễ Chúa Nhật. Đức Thánh Cha nói, những anh chị em chúng ta đang cần đến sự hòa giải và bình an. Anh chị em hãy là những chứng nhân cho lòng nhân từ của Thiên Chúa trong thế giới này. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc, ngày 11 tháng 9, Ngài tưởng nhớ các nạn nhân của nạn bạo lực khủng bố trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nói, xin Thiên Chúa soi sáng cho mọi người nam nữ có thiện chí khắp nơi, biết từ bỏ hận thù và xây dựng một thế giới công bằng, liên đới và hòa bình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản đúc kết hội nghị thường niên lần thứ 26 của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2005 tại Bãi Dâu, Vũng Tàu, giáo phận Xuân Lộc, hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục năm 2005 tổ chức tại Bãi Dâu, Vũng Tàu, thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là lần thứ hai các giám mục được quy tụ dưới sự chúc phúc của Thánh Tâm Chúa và Đức Mẹ Bãi Dâu. Đây cũng là hội nghị thường niên lần thứ 26 kể từ khóa họp đầu tiên vào năm 1980. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ tọa của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Giáo phận Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tham dự hội nghị lần này có Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, hai Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế và Hà Nội, và 24 giám mục đến từ 24 giáo phận trên toàn quốc, tất cả là 27 thành viên. Năm nay, thiếu vắng Đức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đang chữa bệnh ở nơi xa, và Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hà Nội, cũng không về dự hội nghị, vì lý do tuổi tác. Đức Hồng Y Phaolô Maria Phạm Đình Tụng và 11 Đức Cha Hưu, mặc dù đã được mời tham dự hội nghị, nhưng đã không đến được vì tuổi già và đau yếu. Chỉ trừ Đức Cha Giacobê Nguyễn Văn Màu, Giáo phận Vĩnh Long, có ghé thăm quý Đức Cha tại Vũng Tàu vào sáng ngày 6 tháng 9. Đức Cha Chủ tịch thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư thăm các đứng vắng mặt để tỏ tình hiệp thông huynh đệ và xin các đứng dâng những hy sinh do chịu đựng đau yếu của mình để cầu nguyện cho hội nghị và cho Giáo hội Việt Nam. Trước khi hội nghị diễn ra, Ban Thường vụ đã gửi thư cho Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, trước là mừng ngài trong triều đại mới, sau là để tỏ tình liên đới vân phục vị đại diện Chúa Kitô ở trần gian, đồng thời báo tin cho ngài hay về hội nghị thường niên để xin ngài cầu nguyện và chúc lành. Ban Thường vụ cũng gửi thư cho Đức Hồng Y CB, Tổng trưởng Thánh bộ truyền giảng Phúc âm, để tin cho ngài biết về hội nghị và để tỏ tình hiệp thông liên đới với Tòa Thánh. Vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2005, Ban Thường vụ mở rộng nhóm họp để thông qua chương trình nghị sự và thời khóa biểu của hội nghị. Lúc 18 giờ, toàn thể các thành viên vào nhà nguyện đọc kinh chiều, chầu thánh thể và hát kinh Chúa Thánh Thần, xin Chúa ban ơn cho hội nghị thành công tốt đẹp. Lúc 20 giờ cùng ngày, các tham dự viên bắt đầu khuyên họp đầu tiên. Sau khi Đức Cha Tổng Thư Ký giới thiệu chương trình, Đức Cha Chủ tịch gõ lời khai mạc hội nghị.
Năm nay, hội nghị vui mừng đón tiếp hai thành viên mới là Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, tân giám mục giáo phận Xuân Lộc, và Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá giáo phận Huế. Ngày 6 tháng 9, ông Ngô Yên Thi, trưởng ban tôn giáo chính phủ cùng với đoàn từ Trung ương và đoàn đại biểu gồm các vị lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu đến thăm và chúc mừng hội nghị thành công. Nhân dịp này, Đức cha Chủ tịch đã cảm ơn chính quyền Trung ương và địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Giám mục họp lần thứ hai tại Bãi Dâu Vũng Tàu, một thành phố giàu đẹp vào hạng nhất nước. Thay mặt cho đoàn, ông trưởng ban tôn giáo chính phủ có lời chào mừng các thành viên trong Hội đồng Giám mục và chúc hội nghị đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Sau khi tiếp đoàn, Hội đồng Giám mục lắng nghe báo cáo của Ban Thường vụ. Đức cha Chủ tịch nói về lễ an táng của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị mà Ngài đã tham dự. Sau đó, Ngài đề cập đến tai ương sóng thần ở Đông Nam Á, đến trận bão Katrina vừa xảy ra ở Hoa Kỳ, làm thiệt hại rất nhiều về người và của, trong đó một số đông người Việt Nam là nạn nhân. Sau cùng, Ngài đưa tin Đức Hồng Y C.B., Tổng trưởng Thánh bộ truyền giảng Phúc Âm, sẽ sang thăm Việt Nam vào cuối tháng 11 năm nay. Tiếp đến, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn đề cập đến vấn đề di dân. Một số rất đông tụ họp sinh sống ở vùng Sài Gòn, Xuân Lộc, không có cư trú hợp pháp và ít ai săn sóc. Ngài cũng đề cập đến di dân ở ngoại quốc và nhất là nhắc đến lợi ích thiêng liêng người di dân mang đến quê hương mới của mình do đức tin và truyền thống dân tộc. Đức cha Tổng Thư Ký trình bày diễn tiến việc thành lập hồ sơ về vụ án Phong Chân Phước cho Đức cha Phêrô Lambert de Lamotte, giám mục tiên khởi của Giáo hội Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Phó Tổng Thư Ký trình bày việc làm của Ngài trong năm qua và chuyến đi thăm Ba Lan mới đây. Sau đó, các giám mục thay phiên nhau chia sẻ cuộc sống của giáo phận mình bằng cách nêu lên những điểm tiêu cực và tích cực. Những điểm tiêu cực cần phải khắc phục, sửa chữa, những điểm tích cực cần phải được phát huy và nêu gương sáng cho mọi người. Tình hình trong ba giáo tỉnh tương đối ổn định. Có một số nhu cầu chưa được đáp ứng, nhưng hy vọng trong tương lai sẽ được giải quyết. Những điểm tích cực thì nhiều, như phong chức, thuyên chuyển các linh mục đã tăng hơn trước, việc xây cất cũng khá thông thoáng, sinh hoạt tôn giáo cũng trở nên bình thường, trang nghiêm và sốt sắng hơn. Nhất là có nhiều sinh hoạt tích cực diễn ra trong năm thánh thể, học hỏi về bí tích thánh thể, tổ chức thánh lễ, chầu mình thánh chúa, rước kiệu, mang lại lòng sốt sắng cho giáo dân và cũng đem lại sự mộ mến cho bao người thiện chí. Theo gương tấm bánh được chia sẻ, người công giáo quyết tâm cao trong việc thực thi đức bác ái, chia sẻ cơm áo, gạo tiền, tình thương, cảm thông, thăm viếng, ủi an, khích lệ và làm cho những người khốn khổ cảm thấy bớt hạnh hơn. Qua báo cáo tổng kết tình hình 25 giáo phận trong năm qua, mọi người cảm nhận sức sống trào dâng của Giáo hội Việt Nam, đặc biệt trong năm thánh thể. Đúng như Đức Hồng Y, Tổng trưởng Thánh bộ truyền giảng Phúc Âm đã nhận xét, Giáo hội Việt Nam mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng là một giáo hội năng động và chủ động. Sau đó, các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục nói tiếp nhau báo cáo những sinh hoạt trong năm qua và những dự kiến trong năm tới. Sau phần trình bày của mỗi ủy ban, các đức cha đã góp rất nhiều ý kiến xây dựng. Ủy ban Phụng tự và Nghệ thuật Thánh cho biết bản dịch tiếng Việt phần nghi thức thánh lễ đã được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phê chuẩn. Ủy ban cũng đã soạn thảo và mong sớm hoàn chỉnh tập tài liệu hướng dẫn về nghệ thuật thánh dựa trên các quy định của các giáo luật và phụng vụ. Ủy ban Thánh nhạc cho thấy tiềm năng phong phú của nền thánh nhạc Việt Nam với rất nhiều bài thánh ca do các nhạc sĩ công giáo sáng tác. Ủy ban loan báo tin mừng đã biên dịch tài liệu họp Liên Hội đồng Giám mục Á Châu về truyền giáo năm 2006, cuốn Từ điển truyền giáo, cuốn Những vạch mốc cho sứ vụ Kitô giáo. Ủy ban bác ái xã hội nói về những công tác cứu trợ thiên tai bão lụt hạn hán, nhất là nạn nhân động đất, sóng thần ở Đông Nam Á vừa qua. Ủy ban lưu ý việc đào tạo nhân sự cho các giáo phận. Ủy ban giáo lý và đức tin đã hiệu đính xong quyển giáo lý hội thánh toàn cầu sau 3 năm làm việc chung. Ủy ban sẽ dịch sớm nhất cuốn Toát yếu giáo lý dưới hình thức hỏi thưa để làm nền tảng quy chiếu cho việc soạn các sách giáo lý trong các giáo phận. Ủy ban giáo sĩ và chủng sinh đã thống kê số chủng sinh niên khóa 2004-2005 trong 6 đại chủng viện là 928 thầy. Ủy ban văn hóa cho biết trong tháng 10 sẽ thực hiện một chuyến đi tìm di tích các thánh tử đạo Việt Nam và xin các giáo phận cho biết địa chỉ và sinh hoạt liên quan đến đức tin và văn hóa để có thể giới thiệu trong một tập sách của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa. Ủy ban tu sĩ sẽ trình bày về Đại hội Ủy ban tu sĩ thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức lần đầu tiên ở Thái Lan với đề tài vai trò của người tu sĩ trong việc xây dựng giáo hội địa phương tại Á Châu. Ủy ban giáo dân tường trình về việc phái đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ tháng 8 tại Đức vừa qua, với ước mong sẽ tổ chức được một đại hội toàn quốc cho giới trẻ Việt Nam. Hội Thừa Sai Việt Nam được phục hồi sinh hoạt nội bộ từ năm 1999, vẫn tiếp tục cổ vũ ơn gọi, đào tạo nhân sự, hình thành những cơ chế tổ chức và sinh hoạt cho phù hợp với hoàn cảnh và môi trường sống. Hội đồng Giám mục sẽ chính thức đăng ký theo thể thức hiện hành để Hội Thừa Sai sinh hoạt bình thường. Sau phần báo cáo sống động và phong phú của chính ủy ban và của giám mục đặc trách Hội Thừa Sai là phần báo cáo về các hội nghị và công tác ở nước ngoài trong năm qua. Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Giáo lý và Đức tin trình bày về Đại hội Kinh Thánh Á Châu và Đại Dương Châu từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 2 năm 2005 và khóa làm việc của Liên hiệp Kinh Thánh Đông Nam Á từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2 năm 2005 do Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới phối hợp với Liên hiệp các hội đồng giám mục Á Châu tổ chức tại Philippines với chủ đề Lời Thiên Chúa, niềm hy vọng sống động và nền hòa bình bền vững. Đức Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói về hội nghị do Văn phòng Đại kết và Liên tôn của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại Pattaya, Thái Lan từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2005 về đề tài Những thách đố cho sự hợp nhất Kitô giáo. Nội dung của hội nghị tập trung vào những tương quan với những giáo hội và cộng đoàn tín hữu bấy lâu nay chưa tham gia vào những sinh hoạt đại kết. Hội nghị kết thúc bằng việc nhắc lại một gợi ý của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, sự quán cải nội tâm là cần thiết nếu chúng ta muốn đi ra để đến với người khác. Đức Giám mục Hải Phòng trình bày về khóa họp đại kết nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh Unitatis Redintegratio từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2004 do Hội đồng Tòa Thánh cổ vũ sự hợp nhất các tín hữu Kitô được tổ chức tại Roma. Hội nghị cũng nghe báo cáo về việc Văn phòng Truyền thông Xã hội trực thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã tổ chức hội nghị giám mục về các tổ chức truyền thông xã hội lần thứ 5 từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 11 năm 2004 tại Bali, Indonesia với chủ đề Đối thoại liên tôn như một sự truyền thông. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để cùng đọc lại và hoàn chỉnh thư mục vụ Sống lời Chúa nhân kỷ niệm 40 năm hiến chế tinh lý của Công đồng Vaticano II về mặc khải. Với thư mục vụ này, Hội đồng Giám mục muốn ôn lại giáo huấn của Công đồng về lời Chúa và cùng suy nghĩ về những phương cách sống lời Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của Giáo hội Việt Nam hôm nay. Hội nghị cũng chọn đề tài cho thư mục vụ năm tới là sống đạo trong xã hội hôm nay. Giáo tỉnh Huế chịu trách nhiệm soạn thảo thư này với sự cộng tác của các giáo phận khác. Địa điểm họp hội nghị năm 2006 dự kiến tại Huế. Năm nay, kỷ niệm 45 năm thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam, hội nghị đã dâng lễ tạ ơn vào sáng ngày 9 tháng 9 năm 2005 để cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam luôn vững tin vào ơn phù trợ của Chúa và Mẹ Maria trong mọi hoàn cảnh. Như mọi năm, văn phòng thư ký báo cáo về cuốn niên giám, về bản tin hiệp thông. Trong bữa ăn trưa cuối cùng, Đức Hồng Y Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt Hội đồng Giám mục, nói lên lời cảm ơn sâu xa với Đức Cha Chính và Đức Cha Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Cha Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, cùng các thầy và các nữ tu dòng Thánh Phaolô đã vui vẻ phục vụ suốt tuần lễ vừa qua. Lúc 16 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2005, các thành viên của hội nghị đã vào nhà nguyện để cùng nhau tạ ơn Chúa qua giờ chầu thánh thể. Các thành viên hội nghị hết lòng cảm ơn mọi thành phần dân Chúa đã cầu nguyện cho hội nghị được tốt đẹp như lòng Chúa mong ước. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho mọi người và ban ơn soi sáng để mọi người biến những nghị quyết của hội nghị thành những biểu hiện đức tin và lòng mến trong cuộc sống chứng nhân của mình. Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, ngày 9 tháng 9 năm 2005, Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bản đúc kết hội nghị thường niên lần thứ 26 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiếp tiểu sử của cô Alexandrina Maria da Costa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tuần qua, chúng ta đã theo dõi những cuộc xuất thần về sự thương khó Chúa Giêsu của cô Alexandrina Maria da Costa. Một cô gái người Bồ Đào Nha. Cô đã bị tàn tật từ năm lên 14 tuổi, và mãi cho đến năm 20 tuổi, cô đã hoàn toàn bị tàn phế cho đến chết. Suốt cuộc đời của Alexandrina, chúng ta chỉ thấy có đau khổ. Nhưng Thiên Chúa lại không ngừng thôi thúc cô hãy chịu đau khổ nhiều hơn, vì khổ đau là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Và Ngài rất cần sự đau khổ của cô để cứu chuộc những người tội lỗi. Có thể nói, tột điểm sự đau khổ của Alexandrina là khoảng 180 cuộc xuất thần về sự thương khó Chúa. Cô phải đi lại từng bước cuộc khổ hình của Chúa, từ vườn cây dầu cho đến đồi Canvario. Cô đã run sợ trước những giờ phút sắp chịu tử nạn. Thế đã chưa đủ. Thiên Chúa tiếp tục gửi đến cô một thử thách khác. Mà theo Ngài, đây là điều đau khổ nhất. Alexandrina phải bị hiểu lầm về giá trị sự đau khổ của cô. Sau 4 năm Thiên Chúa cho Alexandrina chịu đựng cuộc thương khó của Ngài, như là dấu chỉ ý Ngài muốn hiến dâng thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Maria, thì vào tuần thánh năm 1942, Alexandrina được giải thoát khỏi thử thách trên. Vì vào ngày 31 tháng 10 cùng năm đó, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 sẽ thực hiện việc dâng hiến này. Sáng sớm ngày thứ 6 tuần thánh, Alexandrina nghe Chúa Giêsu tuyên bố cách đắc thắng với cô. Đức Maria toàn thắng, thế giới sẽ được dâng hiến cho bà. Nó thuộc về Giê-xu và mẹ của Giê-xu. Cũng dịp tuần thánh năm đó, Alexandrina bị đau bụng, nôn mửa dữ dội. Dù đói bụng, cô cũng không thể ăn gì ngoài chút sữa và nước lã. Từ trong thẳm sâu tâm hồn, cô nghe tiếng Chúa nói với cô rõ ràng rằng, từ nay, con sẽ không dùng thức ăn của thế trần này nữa. Thức ăn của con sẽ là thịt cha. Máu con sẽ uống là máu thánh của cha. Cuộc sống của con sẽ là cuộc sống của cha. Con nhận nó từ cha khi cha kết thiệp tim cha và tim con. Đừng sợ, hỡi con gái của cha. Con sẽ không bị đóng đinh vào thập giá nữa. Và bây giờ có một thử thách mới đang đợi chờ con. Đây là thử thách đau đớn nhất. Nhưng cuối cùng, cha sẽ mang con về trời, và mẹ của cha sẽ đến đón con đi. Như thế, vào ngày thứ sáu tuần thánh năm 1942, Alexandrina đã bắt đầu một cuộc chi tịnh kéo dài hơn 13 năm sau, cho đến ngày cô chết. Sự bồi dưỡng duy nhất của cô chỉ là mình Thánh Chúa mà cô rước lấy mỗi buổi sáng. Nhiều tháng trôi qua, tin về việc Alexandrina không ăn uống gì được đồn đãi xa gần. Nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem, trong đó có hai vị bác sĩ nổi tiếng là Enrico Gomez de Araujo và Carlo Lima. Sau khi phỏng vấn Alexandrina, vài ngày sau họ trở lại và báo cho cô biết là cô được cho vào bệnh viện ở Oporto để thử nghiệm về tình trạng không ăn uống như vừa kể trên. Ban đầu, Alexandrina không ưng thuận, nhưng nghĩ đến Đức Tổng Giám Mục, cha Linh Hướng và bao người thân của cô, nên cô đành nhận lời với ba điều kiện. Thứ nhất, cô được rước lễ mỗi ngày. Thứ hai, cô được người chỉ tháp tùng. Và thứ ba, cô sẽ không phải trải qua một cuộc khám nghiệm y khoa nào, bởi vì cô vào nhà thương là để được quan sát mà thôi. Alexandrina kể lại rằng, tôi đã thật sự trải qua con đường thập giá của tôi tại bệnh viện này. Người ta đưa tôi vào một căn phòng riêng biệt, và chung quanh tôi lúc nào cũng có mặt bác sĩ và y tá. Chị tôi ở phòng sát bên, nhưng không được phép đến gần tôi. Ngày thứ sáu đầu tiên trong bệnh viện, tôi có một cuộc xuất thần. Tôi được xuất thần vào mỗi ngày thứ sáu. Các bác sĩ và y tá vây quanh giường tôi, nhìn chồng chọc vào tôi và ghi chép, kể cả những chi tiết chẳng đáng gì. Đêm thứ sáu rạng sáng ngày thứ bảy, tôi đã ói mửa dữ dội. Bác sĩ trưởng Aroko mỉa mai bảo tôi rằng, cô đừng tưởng vào đây để nhịn đói đâu nhé. Tôi đã hiểu ý của ông và cảm thấy tổn thương trầm trọng. Khi ông được tường trình về cuộc xuất thần của tôi ngày hôm trước, ông đã bảo đây chỉ là chuyện tầm phào. Các bác sĩ và y tá khác đã bị đánh lừa. Ông ra lệnh dẹp hết các đồng hồ để tôi không còn biết gì về thời gian nữa. Làm như thế Thiên Chúa phải cần đến đồng hồ không bằng. Tất cả mọi người đều tin rằng tình trạng sức khỏe của tôi đi đến chỗ suy đồi là do nơi sự thiếu dinh dưỡng. Nhưng họ đã lầm. Họ không biết rằng sự bồi dưỡng đến với tôi là qua mình Thánh Chúa mà tôi nhận lãnh mỗi ngày. Chỉ có một người duy nhất hiểu tôi, đó là bác sĩ Azevedo, vị bác sĩ riêng của tôi cho đến ngày tôi chết. Khi được biết ý định cho tôi uống thuốc và bồi dưỡng tôi, bác sĩ Azevedo đã bảo với các nhân viên trong bệnh viện rằng, người đàn bà bệnh hoạn này đến đây chỉ là để biết rõ về sự chay tịnh và khả năng tinh thần bình thường của mình mà thôi. Tôi tin rằng bác sĩ Aroko đã chấp nhận những điều này. Tôi không cho phép bất cứ ai cho cô ta uống thuốc hay là chích thuốc cho cô ta, trừ khi nào cô ta yêu cầu, hay là tôi bằng lòng. Quý vị không thấy là mỗi lần trải qua một cơn đau, vết thâm quầng dưới mắt cô ta biến mất, da mặt cô ấy hồng hào và nhịp tim đập bình thường hay sao? Tôi có thể bảo đảm với quý vị một điều. không được bồi dưỡng, quý vị sẽ chết, tôi sẽ chết, những người đàn bà bệnh hoạn này sẽ không chết. Alexandrina kể tiếp rằng, nhưng cuộc quan sát tôi vẫn tiếp tục cách chặt chẽ. Không một giây phút nào tôi được ở yên một mình. Cửa phòng tôi mỗi lần mở ra là chỉ để nhận bác sĩ, y tá. Tình trạng sức khỏe tôi khả quan thấy rõ, nhưng vẫn không thuyết phục được họ. Họ vẫn khăng khăng bảo rằng, không có bồi dưỡng, không thế nào sống được. Và họ tìm mọi cách thuyết phục tôi ăn uống. Nhưng tất cả những cố gắng của họ đều vô hiệu. Một lần kia, tôi nghe họ nói về trường hợp của tôi là một hiện tượng còn rất xa lạ trong ngành y khoa. Bác sĩ Aroko viếng thăm tôi mỗi ngày vài lần, thỉnh thoảng vào đêm tối, như thể để khám phá ra điều gì. Dù tôi có sống đến tận cùng thế giới, tôi cũng không thể nào quên được cảm giác lo sợ mỗi lần ông ta mở cửa bước vào phòng tôi. Nhiều lần tôi cầu nguyện rằng, xin cho đêm này soi sáng ông ta và những người xung quanh, vì họ đang ở trong bóng tối. Những ngày tôi ở trong bệnh viện là một chuỗi của những nhục nhằn và hy sinh. Tôi thường nhìn vào bức hình của cô bé Jacinta ở Fatima và xin cô giúp tôi thêm nghị lực để leo lên đỉnh đồi Canvario sầu khổ này với một cây thập giá quá nặng. Một ngày kia, bác sĩ Aroko ngồi xuống bên cạnh giường tôi và cố gắng thuyết phục rằng tôi chỉ là một nạn nhân của ảo tưởng. Rồi ông thao thao bất tuyệt. Cô phải hiểu, Thiên Chúa không muốn cô đau khổ. Nếu muốn thì Ngài cũng có thể cứu rỗi các linh hồn, nếu thật sự Ngài có đầy quyền lực làm thế. Tôi nhìn ông ta và thấy một con chó sói đội bộ lông cừu. Tôi cảm thấy như Satan đang đứng trước mặt và đang ra sức hủy diệt đức tin của tôi, cũng như thuyết phục tôi rằng sự hy sinh của tôi cho các linh hồn chỉ là ảo tưởng. Trong 40 ngày tôi nằm bệnh viện, mẹ tôi chỉ được phép thăm tôi 2 lần. Tôi nhớ mẹ tôi lắm, nhưng lần nào bà đến thăm thì cũng có mấy cô y tá đứng chung quanh theo dõi. Mẹ tôi chỉ được phép thăm tôi trong vòng vài phút đồng hồ. Bà đã khóc nhiều lắm, thành ra tôi phải luôn tươi cười để che giấu sự đau khổ của tôi. Thường thường buổi chiều, chị tôi được phép vào sửa chỗ nằm cho tôi. Lúc nào cô y tá cũng bật đèn và đứng bên cạnh chị tôi quan sát. Thế mà sau khi chị tôi ra khỏi phòng, cô ta đều lục soát khắp người tôi để xem chị tôi có dấu gì bên dưới tấm mền chăng. Cuối cùng chiều ngày 19 tháng 7 năm 1943, tôi được xuất viện. Tất cả các trẻ em trong bệnh viện đã đến bên giường tôi và cầu nguyện với tôi. Ngoài ra, hơn 1.500 người đã tuôn đến bệnh viện để được nhìn mặt tôi. Đã có nhiều cảnh sát giữ an ninh, và bác sĩ phải khẩn nài đám đông đừng tràn vào phòng tôi quá đông để tránh cho tôi khỏi bị ngộp thở. Trước khi tôi ra về, bác sĩ Aroko đã đến cầm tay tôi và nói, tháng 10 tới đây, tôi sẽ đến làng Balaza thăm cô. Nhưng không phải như là một bác sĩ đến để dò thám, nhưng như là một người bạn rất kính trọng cô. Các bác sĩ đã đồng ký vào một bản tường trình dài. Nội dung được tóm gọn rằng, trường hợp của Alexandrina là một trường hợp phi thường, một trường hợp ngoại lệ mà y khoa không thể nào giải thích được. Nhưng Alexandrina còn có một câu giải thích ngắn gọn hơn. Cô đã bày tỏ với vị linh hướng là Thiên Chúa đã bảo với cô, con đang sống bằng thánh thể, bởi vì cha muốn cho thế giới thấy được sức mạnh của thánh thể và sức mạnh của đời sống của cha trong các linh hồn. Tiểu sử của cô Alexandrina da Costa xin được phép tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gương thánh nhân. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiên nước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Mến chào tất cả các bạn. Vào đầu thế kỷ thứ 17, nhiều cộng đoàn tín hữu Công giáo ở Âu Châu bị ảnh hưởng của bè rối Tin Lành, Lutero và Calvino. Mặc dù họ tìm cách từ chối giáo lý sai lầm và cố gắng giữ vững lòng trung thành với giáo hội Roma, nhưng vẫn không tránh khỏi sự lây nhiễm tinh thần tiêu cực. Chẳng hạn như bầu khí lạnh nhạt, sự khô khan hời hợt trong các việc đạo đức và sự thiếu tinh thần đoàn kết hiệp nhất trong cộng đoàn. Niềm xác tín của họ còn bị lay chuyển bởi những giáo lý sai lầm, gây hoang mang, nghi ngờ và sinh lòng chán nản. Đó cũng là bối cảnh xã hội và bầu khí tôn giáo có thể nhận thấy tại Favigny, một làng nhỏ thuộc nước Pháp, nằm sát biên giới Thụy Sĩ vào đầu thế kỷ thứ 17. Vào thời đó, tại Favigny, có một đan viện dòng biển Đức rất nổi tiếng, được thành lập từ hồi đầu thế kỷ thứ 8 và được coi như cột đèn chiếu sáng về đời sống tu đức. Đan viện có tên là Tu viện Đức Bà Trắng, để tôn vinh một bức tượng Đức Mẹ nhỏ đặt trong nhà nguyện, bên phải phía ca đoàn. Lúc ban đầu, đan viện thuộc về các nữ tu. Nhưng từ năm 1132, các thầy đã đến thay thế các nữ tu. Bầu khí tôn giáo xuống dốc từ bên ngoài, xem ra cũng đã len lỏi vào được cả trong đan viện. Vào đầu thế kỷ thứ 17, trong đan viện chỉ còn lại vọn vẹn 6 đan sĩ và 2 tập sinh. Đan viện trưởng hồi đó là cha Jean Charon, một linh mục đã cao niên già yếu, không còn đủ sức cai quản đan viện nữa. Vì thế, nên các tu sĩ, mỗi người theo đường riêng của mình. Đời sống cộng đoàn trở nên lỏng lẻo, thư viện không được bảo trì, và các đồ dùng thánh cũng không được chăm sóc cách xứng đáng. Tuy nhiên, trong đan viện ấy, vẫn còn giữ được lòng sùng kính Trinh Nữ Maria. Và để cổ võ đức tin của giáo dân bị suy yếu bởi ảnh hưởng tiêu cực của trào lưu Tin Lành, các tu sĩ tiếp tục duy trì những ngày lễ hội hàng năm, đặc biệt là lễ kính Trinh Nữ Maria vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống qua việc chầu Thánh Thể trong 3 ngày liên tiếp. Để sửa soạn cho ngày lễ, một bàn thờ được trang trí và được đặt trước một chắn song bằng sắt gần nơi cửa ra vào của ca đoàn. Chính trong dịp lễ như thế, vào năm 1608, tại nhà nguyện của đan viện này đã xảy ra một phép lạ thánh thể, trước sự hiện diện của rất đông các tín hữu chứng kiến. Lễ hiện xuống năm 1608, nhằm ngày 25 tháng 5. Như thường lệ, lễ mừng được bắt đầu bằng kinh chiều ngày áp lễ, và có rất đông dân chúng tới tham dự. Kết thúc kinh chiều, vị linh mục đặt hào quang có mình Thánh Chúa trên bàn thờ, giữa những hoa nến và đèn dầu rực sáng. Các tín hữu được ở lại trong nhà nguyện và chầu Thánh Thể cho tới 8 giờ tối. Sau đó, cửa nhà thờ đóng lại. Các ngọn nến cũng được tắt đi, chỉ còn lại 2 đèn dầu cháy sáng đặt trước hào quang trên bàn thờ, trong khi các tu sĩ và mọi người đi ngủ, đợi đến sáng hôm sau, sau thánh lễ đầu tiên sẽ được tiếp tục giờ chầu Thánh Thể. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp. Nhưng rồi chính trong đêm Chúa Nhật,
rạng ngày thứ hai, một cuộc hỏa hoạn đã xảy ra ngay trong nhà thờ ấy. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày 26 tháng 5, thầy phụ trách phòng thánh ra mở cửa nhà thờ. Thầy thấy nhà nguyện đầy khói và lửa bốc cháy từ mọi phía trong nhà thờ. Bàn thờ đặt hào quang với mình Thánh Chúa cũng bị thiêu hủy. Từ khăn bàn thờ, hoa lá, chân đèn nến đều bị cháy. Thầy phụ trách liền chạy về tu viện báo tin cho các cha, các thầy, biết về sự việc đang xảy ra trong nhà nguyện. Lập tức, các tu sĩ vội vã chạy tới và tìm mọi cách cứu chữa nhà nguyện. Các tín hữu đầu tiên tới nhà nguyện thấy vậy, liền báo hiệu, và chẳng mấy chốc, nhà nguyện đã đầy người. Ai nấy đều chung tay góp sức, dập tắt lửa, và tìm kiếm hào quang đựng mình Thánh Chúa. Họ lật từng viên gạch, bới từng đống tro, vì nghĩ rằng hào quang và mình Thánh Chúa đã bị sức nóng làm tan chảy. Tuy nhiên, họ vẫn không thấy vết tích của bạc hoặc của vàng lẫn lộn trong đống tro nào cả. Đang lúc mọi người tìm kiếm trên mặt đất, thì một tập sinh trẻ mới 18 tuổi, ngước mắt nhìn lên, và bỗng dưng thấy hào quang lơ lửng trên không, gần song sắt, ngăn cách nhà nguyện và hàng ghế của ca đoàn các tu sĩ. Hào quang với mình Thánh Chúa vẫn còn ngay tại nơi xuất phát khói lửa, hơi nghiêng về phía trước, nhưng không nắm bắt được. Thoạt đầu, người ta tưởng là hào quang được buộc vào các song sắt. Nhưng khi tới gần và quan sát kỹ, họ thấy thực sự hào quang không có dây buộc, cũng không bị vướng mắc vào đâu cả. Nhưng lơ lửng trên không, như được cầm giữ bởi một bàn tay vô hình nào đó. Trước hiện tượng lạ lùng ấy, các tu sĩ đứng ngẩn người chiêm ngắm, trong khi tin lạ được các tín hữu truyền miệng đi cách nhanh chóng. Dân làng và các linh mục ở các giáo xứ lân cận tuôn đến đầy nhà nguyện. Nhiều người kinh ngạc quỳ gối trước hào quang lơ lửng trên không. Họ khóc vì xúc động. Nhưng cũng có nhiều người tới vì tính hiếu kỳ, chỉ muốn xem sự lạ, nhưng chưa tin. Có người nghĩ rằng hào quang lơ lửng vì sức hút nam châm của những song sắt. Họ bắc thang leo lên tới gần, quan sát kỹ càng, nhưng chẳng có sức hút nam châm nào cả. Suốt ngày còn lại và đêm hôm đó, phép lạ vẫn tiếp diễn. Sáng hôm sau, ngày thứ ba, 27 tháng 5, các linh mục vùng lân cận thay phiên nhau dâng thánh lễ, trong khi phép lạ vẫn cứ tiếp diễn lơ lửng trên không. Khoảng 10 giờ sáng, cha Nicolas Aubry, cha sở xứ Menou, tới cử hành thánh lễ. Tới lúc cha đọc lời truyền phép, thì cả cộng đoàn tín hữu thấy hào quang nghiêng nghiêng rồi từ từ hạ xuống trên bàn thờ, đã được đặt thay cho bàn thờ đã bị cháy. Phép lạ diễn ra trong thời gian 33 tiếng đồng hồ. Mấy hôm sau, ngày 31 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Ferdinand de Ri truyền lập một ủy ban điều tra gồm 54 người. Trong đó có các tu sĩ, linh mục, nông dân và dân làng thuộc giáo xứ Favecne. Hai tháng sau, ngày 30 tháng 7 năm 1608, sau khi điều tra kỹ càng và thận trọng cứu xét sự việc, ủy ban đã trình lên Đức Tổng Giám mục một bản phúc trình đầy đủ các chi tiết. Đức Tổng Giám mục đã duyệt xét mọi chi tiết, và ngài đã tuyên bố sự kiện xảy ra tại nhà nguyện của tu viện Đức Bà Trắng ở Favecne quả thực là một phép lạ. Cũng nên viết thêm một vài đặc điểm của phép lạ. Bàn thờ bị cháy thành một đống tro. Tất cả khăn bàn thờ và đồ trang trí cũng bị cháy. Một trong hai chân nến trên bàn thờ bị sức nóng chảy thành đống sắt. Sức nóng như thế mà hào quang và mình Thánh Chúa vẫn nguyên vẹn. Xương thánh của thánh nữ Agatha, một mảnh lụa nhỏ bọc xương thánh vẫn không bị hư hại. Bản tuyên bố của Đức Giáo Hoàng về các ân xá và một thư của Đức Giám Mục, tuy sáp gắn bị cháy chảy xuống thư, nhưng không phá hủy các chữ. Tất cả đều nguyên vẹn. Còn về việc hào quang lơ lửng trên không, thì cả 54 nhân chứng, trong đó có nhiều linh mục, đều đã xác nhận rằng hào quang nghiêng về phía chắn song, nhưng thánh giá nhỏ trên hào quang không hề chạm vào song sắt. Quả thực, có một khoảng cách rõ ràng. Họ cũng quả quyết rằng hào quang lơ lửng không vì một tác động nào của dân chúng đứng chung quanh hay của những kẻ ra vào nhà thờ cả. Hiện nay vẫn còn một tấm bảng bằng đá cẩm thạch được gắn vào tường với hàng chữ nơi xảy ra phép lạ. Các bạn thân mến, bình luận về phép lạ trên đây, nhiều người đã ghi nhận rằng phép lạ xảy ra tại đây và vào thời điểm đó không hẳn là chuyện tình cờ, nhưng là như lời chứng hùng hồn của Chúa trước những giáo lý sai lầm của trào lưu Tin Lành, chủ trương phủ nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, giá trị của các di tích thánh và của lòng tôn kính Trinh Nữ Maria. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu muốn tỏ lộ cho các tín hữu thấy rằng trong bánh thánh thể thực sự có Chúa Giêsu hiện diện cách mầu nhiệm và sống động, đến nỗi lửa cũng phải kính nể sự hiện diện thực của Chúa. Lửa cũng kính nể cả những di tích thánh trong bình đựng và các văn kiện của giáo hội về các ân xá nữa. Hơn thế nữa, sự việc lạ lùng đã xảy ra trong nhà nguyện dâng kính Trinh Nữ Maria. Phép lạ tại Favignay thực sự đã củng cố đức tin của các tín hữu trong miền đó. Nhiều người lầm lạc chạy theo giáo lý sai lầm của trào lưu Tin Lành đã được ơn soi sáng thức tỉnh, trở về với đức tin của giáo hội Công giáo.
Như ánh hồng vừa lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, hôm Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 9 vừa qua, Hoa Kỳ và thế giới đã kỷ niệm đúng 4 năm ngày Hoa Kỳ bị khủng bố tấn công, khi tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới bị phi cơ không tặc phá sập. Kỷ niệm cay đắng này tới đúng vào dịp Hoa Kỳ đang bị thêm thiên tai bão lụt tàn phá thành phố New Orleans. Trong bài nói chuyện hàng tuần trên đài truyền hình, Tổng thống Bush đã nhắc lại tinh thần đoàn kết quốc gia của người Mỹ sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông nói như sau: "Hôm nay, Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một thảm họa nữa. Một thảm họa đã phá hoại nhiều của cải và làm nhiều người thiệt mạng. Lần này thảm họa không phải do một tội ác của con người, mà là do thiên tai bão lụt." 4 năm sau, người Mỹ nhớ tới những nỗi sợ hãi và những bất ổn của buổi sáng khủng khiếp đó. Nhưng trên hết, chúng ta nhớ đến sự đoàn kết của dân tộc để bảo vệ sự tự do của chúng ta, xây dựng lại thành phố bị tàn phá và quan tâm tới những người láng giềng khi cần thiết. Quan tâm tới người láng giềng. Lời kêu gọi của Tổng thống Bush thật ra cũng chỉ là một đòi hỏi mà bất cứ ai còn có quả tim biết rung động, đều không thể quên được. Trong điều thiện cũng như điều ác, thế giới quả thật là một ngôi làng. Đó là nhận xét của Tổng thống năm tư, ông Wojciech Kostunica, sau khi lên án vụ không tặc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, hàng trăm triệu người dân Mỹ, trong khi quy tụ quanh màn ảnh vô tuyến truyền hình để chứng kiến một tai họa thảm khốc, cũng cảm thấy cả nước họ giống như một gia đình chia sẻ một hoàn cảnh đau đớn chung đang diễn ra trước mặt. Họ chứng kiến cảnh các cảnh sát viên và lính cứu hỏa đi cứu người, các nhân viên y tế săn sóc người bị thương, và dân chúng New York đang giữ bình tĩnh trong việc cứu giúp những người bị nạn. Người Mỹ khắp nơi phản ứng nhanh chóng bằng việc đi hiến máu và góp tiền cứu trợ. Nhiều người Việt cũng như Mỹ thuộc các sắc dân khác cũng đã gọi tới các phòng mạch bác sĩ ở quận Cam hoặc các tòa báo để hỏi thăm về phương cách đi hiến máu. Ai cũng mang sẵn tấm lòng thương xót, muốn làm vơi bớt nỗi khổ đau của người đồng loại trong cơn nguy biến chung. Riêng tấm lòng của người dân New York quả đáng được đề cao. Thị trưởng Rudy Giuliani đã có mặt ngay tại nơi bị khủng bố tàn phá, trong cảnh gạch đá vụn, mảnh kính vỡ, trong đám tro tàn, đích thân đi giúp người chạy ra khỏi cảnh hoang tàn. Hàng ngàn người đứng xếp hàng chờ hiến máu. Một cô gái 19 tuổi nói, đây là một tai họa lớn, phải cứu người ta chứ còn làm gì khác nữa. Đức Hồng Y Edward Egan đích thân tới bệnh viện Thánh Vincent để săn sóc người bị thương và ban phép bí tích sức dầu bệnh nhân cho những người hấp hối. 200-300 người lính cứu hỏa bị hy sinh trong tòa cao ốc sụp đổ. Người ta cũng nhớ hình ảnh một sĩ quan cảnh sát chạy đi đốc thúc và hướng dẫn mọi người chạy xa hai tòa nhà đang bốc cháy. Và sau cùng, chính ông đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Người Mỹ ở các nơi khác chứng kiến tất cả những cảnh đó đều cảm thấy hãnh diện vì cùng vượt lên trên thảm họa và đứng vững như một dân tộc tự do, dân chủ và xứng đáng được gọi là văn minh. Và loài người văn minh cũng đứng lên tỏ bày cảm tình chung với dân Mỹ. Ngay trong đêm thứ ba, những cuộc tập hợp thắp nến hay đặt vòng hoa tưởng niệm đã diễn ra ở Berlin, Đức Quốc, Oslo, Na Uy, Stockholm, Thụy Điển, và ngay cả ở thủ đô Moscow của Cộng hòa Nga. Đài truyền hình Viva của Đức đã ngưng các tiết mục giải trí để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người tử nạn. Tổng thống Carlo Ciampi của Ý nói, nước Ý để tang. Đó là những dấu hiệu cho thấy loài người có thể thông cảm với nhau, cùng chia sẻ điều thiện xuất phát từ lương tâm và cùng lên án điều ác. Như Thủ tướng nước Anh, ông Tony Blair đã nói, cuộc khủng bố trên đám đông này là biểu hiện mới của cái ác trong thế giới ngày nay. Đây không phải là trận chiến giữa nước Mỹ và bọn khủng bố, nhưng là giữa thế giới tự do và dân chủ trước bọn khủng bố. Và ông tuyên bố, chúng ta không thể an nghỉ trước khi cái ác bị kéo ra khỏi thế giới này. các bạn thân mến. Đứng trước nỗi khổ đau của người đồng loại, người Việt Nam chúng ta thường nói, máu chảy ruột mềm. Chúng ta sống trong một thế giới không hoàn hảo, với những con người không hoàn hảo. Trước một tai họa thảm khốc và phi lý như vụ khủng bố năm 2001, và nhất là cảnh đổ nát tang thương tại thành phố New Orleans sau trận bão Katrina vừa qua, chúng ta lại càng cảm thấy tính bất toàn của thân phận con người hơn. Bất toàn để có thể bị làm thương tổn và chết chóc một cách bất ngờ. Và nhất là bất toàn trong nhân cách. Trong mỗi người, đều có chứa sẵn mầm mống của điều ác, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Nhưng bên cạnh mầm mống của điều ác ấy, chúng ta cũng còn nhận ra được hạt nhân của tình người. Hãy lấy tình người để xua đuổi điều ác ra khỏi tâm hồn. Hãy để cho niềm cảm thông và sự tha thứ thắng vượt tính ích kỷ và lòng hận thù. Hãy để cho lòng vị tha và quảng đại xóa tan sự hẹp hòi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim nhạy cảm, để luôn biết rung động trước nỗi khổ đau của người đồng loại.